Lời Chúa thứ năm sau Chúa Nhật thứ năm mùa chay, ngày 26 tháng 3, 2026. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày thứ năm sau Chúa Nhật thứ năm mùa chay và là ngày thứ 36 trong những ngày tĩnh tâm mùa chay với chủ đề
Con đường tĩnh tâm.
Với chủ đề
Con đường tĩnh tâm.
Chúng ta đang bước đi trên
Con đường tĩnh tâm.
Vâng, thưa anh chị em. Bước đi được 36 ngày rồi, còn có 4 ngày nữa là chúng ta kết thúc hết 40 ngày chay, 40 ngày tĩnh tâm. Hôm nay ngày thứ 5, chúng ta nhớ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục, linh mục, nhất là những anh em linh mục đang phục vụ trong các giáo xứ, trong mùa chay và nhất là tuần thánh sắp tới, rất là vất vả chăm sóc đoàn chiên, nặng nề nhất và khó khăn nhất vẫn là ngồi tòa giải tội vì không có đủ thời giờ và không có đủ sức khỏe. Các ngài sẽ rất là khó chu toàn bổn phận của người mục tử nơi ngài tòa hòa giải, ngài tòa của lòng thương xót. Rồi cầu nguyện cho các anh em linh mục đau yếu bệnh tật, những các cha già trong các nhà hưu, những người đang dấn thân trong cánh đồng truyền giáo, các mục tử đơn độc chiến đấu với bao nhiêu khó khăn thử thách, rồi những anh em linh mục mà đang ở trong khủng hoảng của đời dâng hiến, những người mục tử đang ở trong sương mù. Xin Chúa cho các ngài đi chọn con đường tín thác và quyền năng lòng thương xót Chúa, dẫu cho khó khăn, dẫu cho thử thách, dẫu cho những cám dỗ dẫy đầy trên con đường tín thác ấy. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ năm sau Chúa Nhật thứ năm mùa chay, bài đọc 1 trong sách Sáng Thế, chương 17, câu 3 đến câu 9.
Trích sách Sáng Thế. Trong ngày ấy, Abraham sấp mình xuống đất và Thiên Chúa phán cùng ông rằng: Này ta đây, ta giao ước với ngươi, ngươi sẽ làm tổ phụ nhiều dân tộc. Thiên hà sẽ không còn gọi ngươi là Abraham nữa, nhưng sẽ gọi là Abraham, vì ta đặt ngươi làm tổ phụ nhiều dân tộc. Ta sẽ ban cho ngươi con cháu đông đúc. Ta sẽ đặt ngươi làm tổ phụ nhiều dân tộc, và nhiều vua chúa xuất thân từ ngươi. Ta sẽ thiết lập giao ước vĩnh viễn giữa ta với ngươi cùng con cháu ngươi, từ thế hệ này qua thế hệ khác, để ta trở nên Thiên Chúa của ngươi và của dòng dõi ngươi. Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi đất mà ngươi cư ngụ, sẽ cho ngươi làm chủ vĩnh viễn toàn cõi đất Canaan, và ta sẽ là Chúa của chúng. Chúa lại phán cùng Abraham rằng: Phần ngươi và dòng dõi ngươi từ đời nọ sang đời kia, hãy giữ lời giao ước của ta. Đó là lời Chúa.
À, ơn Chúa.
Mời anh xem lặp lại câu đáp.
Tươi muôn đời, Chúa vẫn nhớ lời minh ước.
Hãy tìm Chúa và sức mạnh của người, chẳng khi ngừng tìm kiếm thanh nhan. Hãy nhớ lại những kỳ công người thực hiện, những dấu lạ và những quyết định người phán ra.
Tươi muôn đời, Chúa vẫn nhớ lời minh ước.
Hỡi anh em, dòng dõi Abraham tôi tớ Chúa, con cháu Gia-cóp được người tuyên chọn. Trinh Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, những điều người quyết định là luật chung cho cả địa cầu.
Tươi muôn đời, Chúa vẫn nhớ lời minh ước.
Giao ước lập ra, muôn đời người nhớ mãi, nhớ lời đã cam kết đến ngàn thế hệ. Đó là điều đã giao ước cùng Abraham, đã đoan thể cùng Isaac.
Tươi muôn đời, Chúa vẫn nhớ lời minh ước.
Chúng tôi và tôn vinh Chúa.
ngày hôm nay anh em chớ cưng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan chương 8 câu 51 đến câu 59. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Thật tôi bảo thật các ông, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Người Do Thái liền nói: Bây giờ chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Abraham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy, thế mà ông lại nói, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Abraham sao? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết, ông tự coi mình là ai? Đức Giêsu đáp, nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là cha tôi, Đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. Các ông không biết người, còn tôi biết người. Nếu tôi nói là tôi không biết người, thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết người và giữ lời người. Ông Abraham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ. Người Do Thái nói, ông chưa được 50 tuổi mà đã thấy ông Abraham. Đức Giêsu đáp, thật tôi bảo thật các ông, trước khi có ông Abraham thì tôi hằng hữu. Họ liền lượm đá để ném người, nhưng Đức Giêsu lánh đi và ra khỏi đền thờ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô.
Thưa anh chị em và các bạn, Thiên Chúa là Đấng luôn đi bước trước. Thiên Chúa là Đấng luôn đi bước trước. Ngày đến để lập giao ước với con người. Ngay lúc con người chưa xứng đáng, chưa đủ điều kiện để ký giao ước, thì Ngài đã đến và lập giao ước với con người. Cho nên Chúa Giêsu mới nói không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con và sai các con đi. Chúa chọn ta chứ không phải là ta chọn Chúa được. Ta không có khả năng, ta chỉ có khả năng lựa chọn ma quỷ hay sự dữ mà thôi. Còn Chúa đến trước để cứu ta, lập giao ước với ta. Và khi lập giao ước thì ta là Chúa của ngươi và ngươi là dân của ta. Ta là Thiên Chúa của ngươi. Có mỗi điều là ngươi phải nhận ta là Thiên Chúa của ngươi. Và chỉ tôn thờ một mình ngươi mà thôi. Rồi ta sẽ ban cho ngươi tất cả những cái khác. Cái điều kiện đầu tiên là nhận Chúa là Thiên Chúa rồi có các cái khác. Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi, đất đai, rồi sinh con, sinh cái, dân tộc, đủ mọi thứ. Phần ngươi thì hãy giữ giao ước của ta, ngươi và dòng dõi ngươi từ thế hệ này qua thế hệ khác. Chỉ có một điều duy nhất vậy mà thôi. Thế nhưng mà chúng ta thì lại làm ngược lại là muốn có hết tất cả những cái thứ khác rồi mới tôn thờ Thiên Chúa. Nhưng đặt điều kiện với Chúa. Những người đi mua vé số cũng đặt vé số lên bàn thờ rồi khấn. Nếu mà Chúa cho con trúng vé số thì con sẽ tin vào Chúa. Thì không trúng vé số thì sao? Không tin. Bây giờ chú bảo, ngươi tin vào ta đi. Rồi không những trúng vé số mà còn không cần mua vé số cũng trúng nữa chứ đừng nói. Dám không? À, mình luôn luôn là cứ phải nắm đằng chui. Mình là người tôi tớ, mình là người được Chúa dựng nên, nhưng mà cứ đòi làm Chúa, phải nắm đằng chui và điều khiển Chúa, phải điều khiển Chúa như ý của mình. Chúa chỉ là cái gì đó, máy bay không người lái, UAV. Người mình giữ mình điều khiển. Chúa bỏ chú quẹo bên trái, thì chú quẹo bên trái, bỏ chú quẹo bên phải, phải bỏ đi xuống, đi xuống, đi lên, Bỏ thả bom, Chúa thả bom. Bỏ ban ơn, Chúa ban ơn. Có phải không anh? Anh có chơi lái máy bay không người lái bao giờ chưa? À, mình nhớ mình bấm nó bay bay này, trò chơi đó. Và bây giờ cái trò chơi đó trở thành hiện thực. Mà trong cuộc chiến giữa Iran và Mỹ với Israel thì họ toàn là chơi trò chơi máy bay không người lái. Cũng như với cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Vì cuộc chiến như thế đỡ tốn tiền, đỡ tốn nhân lực, chẳng có ai chết hết. Đâu phải ra chiến trường đâu, ngồi trong phòng mà điều khiển máy bay đi đến thả bom. Một cái máy bay không người lái khoảng 50.000 đô, từ 30.000 đô đến 50.000 đô. Trong khi đó một cái hỏa tiễn, một cái viên đạn mà hạt nhân gì các thứ đó cả triệu đô la. Thôi, cứ máy bay không người lái, cứ vậy tấn công. Thì chúng ta cũng điều khiển Chúa giống như là người điều khiển máy bay không người lái. Thay vì Chúa là đấng điều khiển và mình là máy bay không người lái, thì mình ngược làm ngược lại, phải không? À, Chúa ký giao ước với ta. Ta giao ước với ngươi là ngươi phải là dân của ta, ngươi phải nhận ta làm Chúa của ngươi và chỉ có một mình ta mà thôi, thờ lại một mình ta mà thôi. Thì tất cả những cái khác thuộc về ngươi. Nhà cửa, đất đai, con người, mọi thứ. Cũng như là khi Chúa dựng nên Adam và Eva trong vườn địa đàng, dựng nên tất cả mọi sự và đặt Eva, Adam ở giữa vườn địa đàng và cho làm chủ hết tất cả với điều kiện duy nhất là tôn thờ Thiên Chúa, vâng lời Thiên Chúa, đừng ăn trái cấm. Thế thôi, có gì khó khăn đâu. Mà nhất định cứ không chịu, cứ phải vơ tay hái trái cấm vì hái trái cấm mình sẽ được làm chủ. Ma quỷ đã cám dỗ, hái trái cấm thì làm chủ, không phải làm tôi tớ nữa, hái trái cấm thì mình làm người điều khiển máy bay không người lái. Còn bây giờ mình chỉ là máy bay không người lái. Đó thì thưa anh chị em và các bạn, giao ước Chúa lập ra chỉ như vậy mà thôi. Và cho tới bây giờ thì Đức Giê-xu đến lập một giao ước mới ký kết bằng chính thịt và máu Ngài. Đây là giao ước mới, giao ước vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Hay làm việc này mà nhớ đến ta. Mỗi lần mình đi tham dự thánh lễ là nghe lập lại lời giao ước đó. Ấy thế mà chúng ta vẫn cứ 5 lần 7 lượt. Cứ phản bội, cứ bỏ Chúa, cứ tôn thờ những cái thứ khác mà không tôn thờ Thiên Chúa. Quyền lực, địa vị, danh vọng đủ mọi thứ, xác thịt đủ mọi thứ ta tôn thờ mà không tôn thờ Chúa. Trong khi Chúa chỉ mong ta rằng con tôn thờ ta đi rồi sẽ có, ta sẽ ban cho ngươi. Nhưng mà ngươi thì lại cứ đòi phải ban cho ngươi, rồi ngươi mới tôn thờ. Mà thậm chí ban cho ngươi rồi ngươi cũng chẳng tôn thờ nữa. Có rồi có cần nữa không? À, gọi là qua cầu rút ván. Mình đánh lừa cả Chúa nữa. Tự mình phá cái hợp đồng, phá giao ước. Phá hợp đồng, phá giao ước. Cho nên ngày hôm nay Chúa Giê-xu nói một câu mà người ta phải gây sốc, đó là trước khi có Abraham ta đã có rồi. Nếu thời nay thì chắc sẽ có người phản ứng, vậy thì tại sao lại nói mình có trước cả ông tổ Abraham là sao? Nhưng mà thưa anh chị em, thật ra thì Chúa Giê-xu đang mặc khải một điều rất là quan trọng. Ngài chính là Thiên Chúa hằng hữu, có trước từ muôn thuở rồi. Đấng giàu lòng thương xót, Ngài đến để cứu độ nhân loại. Người Do Thái tranh luận với Chúa Giê-xu về căn tính của Ngài. Chúa Giê-xu khẳng định, ai giữ lời Ngài sẽ không bao giờ phải chết. Người Do Thái nghe cái câu là không bao giờ phải chết thì dừng lại ngay chuyện chết về mặt thân xác. Không nghĩ đến chuyện là chết về mặt linh hồn. Không nghĩ rằng cuộc sống đời đời hạnh phúc mai sau. Mà họ chỉ dừng lại ở cái thân xác để cái thế gian này mà thôi. Cho nên họ tức giận muốn ném đá vì Chúa Giê-xu nói rằng Chúa Giê-xu có từ muôn thuở, Chúa Giê-xu có trước. Chúng ta đọc câu cuối mình thấy đau lắm thưa anh chị em, nếu mình đọc. Họ liền lượm đá để ném người. Nhưng Đức Giê-xu lánh đi và ra khỏi đền thờ. Chúa Giê-xu giảng dạy trong đền thờ. Người ta lượm đá ném Chúa trong đền thờ, Chúa phải lánh đi ra khỏi đền thờ. Đền thờ là nơi để tôn thờ Thiên Chúa. Đền thờ là nơi để người ta gặp gỡ Thiên Chúa. Đền thờ là nơi mà người ta thực hiện giao ước của Chúa, là đến để mà tôn thờ Chúa. Thì lại chính trong đền thờ ấy, người ta lượm đá ném Chúa để Chúa đuổi Chúa ra khỏi đền thờ. Anh chị em suy nghĩ thấy câu đó đau. Người ta xây đền thờ làm gì? Để tôn thờ Thiên Chúa. Mà người ta lại lượm đá ném Chúa, đuổi Chúa ra khỏi đền thờ. Vậy thì đền thờ để làm gì? Đền thờ để làm gì? Để làm kiểng, đúng, đúng là làm kiểng. Cho nên bây giờ nhiều ngôi nhà thờ rất là nguy nga, đồ sộ, xây, tốn phí biết bao nhiêu tiền của, thời giờ, công sức. Nhưng mà trong ngôi đền thờ ấy, người ta không tôn thờ Thiên Chúa, thì xây đền thờ để làm gì? Trong ngôi đền thờ ấy, người ta không gặp gỡ được Thiên Chúa, vậy thì xây đền thờ để làm gì? Trong ngôi đền thờ ấy, người ta tôn vinh nhau. Như Chúa Giêsu nói, nếu tôi tôn vinh chính mình thì vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Mình tôn vinh chính mình trong ngôi đền thờ ấy. Mình kể công kể lênh đã xây ngôi đền thờ ấy. Rồi bao nhiêu những người đóng góp ân nhân khác cũng kể công kể lênh xây ngôi đền thờ ấy. Tôn vinh nhau. Tôn vinh nhau mà không quan tâm, không để ý đến biết bao nhiêu người nghèo khổ sống chung quanh mình. Cái ngôi nhà thờ lộng lẫy nguy nga ấy để tôn vinh Thiên Chúa thì lại không thấy. Mà chỉ đấy, con người giàu có đến tôn vinh nhau. Rồi bao nhiêu người nghèo khó sống ở chung quanh. Dân thì quá nghèo, quá khổ, cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc, nhà không có mà ở. Trong khi đó thì những ngôi đền thờ lộng lẫy nguy nga dựng lên ở giữa đám dân nghèo ấy, thì có phải là tôn vinh Thiên Chúa hay tôn vinh mình? Mình bỏ công ra để xây ngôi đền thờ ấy. Có khi xây xong rồi lại đi, bị điều đi chỗ khác. Vậy mà cứ thích xây thôi. Vừa phải thôi. Ngôi đền thờ để tôn thờ Thiên Chúa, để tôn vinh Thiên Chúa, đâu cần phải lộng lẫy nguy nga, sang trọng, giữa đám dân nghèo. Như vậy thì để tôn vinh mình thôi. À, ông đó xây nhà thờ, chứ đâu phải tôn vinh Thiên Chúa. Cho nên có nhiều người đến nói giúp đỡ để xây những ngôi đền thờ. Tôi nói không. Nếu mà làm những nhà nguyện nhỏ trong những cái giao điểm mà người ta đang khó khăn, phải làm lễ ở nhà người dân, phải làm lễ ở gốc cây ấy, thì tôi sẵn sàng đồng hành hỗ trợ. Còn mà để xây những ngôi nhà thờ to lộng lẫy nguy nga, tôi thấy không cần thiết chuyện đó. Vừa phải thôi. Liệu cơm gắp mắm, miễn là có nơi để người ta thờ phượng Thiên Chúa là được rồi, phải không? Có cần gì phải lộng lẫy nguy nga cao, có cần gì phải 5 chuông, 7 chuông, 10 chuông đâu, đâu cần. Có cần phải mấy tháp đâu. Để làm gì? Để tôn vinh mình à? Nếu tôi tôn vinh chính mình thì vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Thưa anh chị em. Cho nên câu cuối tôi thấy, chính mỗi người chúng ta cũng lượm đá ném Chúa, đuổi Chúa ra khỏi đền thờ tâm hồn của mình. Chúa đến ngự trong đền thờ là tâm hồn mình. Đáng nhẽ mình tôn thờ Chúa vì mỗi người chúng ta là đền thờ ba ngôi Thiên Chúa ngự. Mà khi mình tôn thờ, hôm qua người thì tôn thờ tiền, người thì tôn thờ vật chất, người thì tôn thờ mọi cái mà không thuộc về Thiên Chúa, thì ta đã loại Chúa ra khỏi đền thờ. Ta đã lượm đá ném Chúa ra khỏi đền thờ tâm hồn của mình rồi. Và thưa anh chị em, Chúa nói một điều mà người ta khao khát là có sự sống đời đời. Ở đâu mà có thuốc trường sinh thì tìm cho bằng được. Ở đâu mà ăn trái đào tiên để mà sống mãi thì tìm cho bằng được. Đó là sự sống về mặt thân xác thôi. Người ta chỉ lo về cái sự sống về mặt thân xác, tìm mọi thứ ăn cho thật ngon, cao lương mỹ vị, rồi thưởng thức tất cả những cái gì quý nhất, rồi nhà cao cửa rộng, để chỉ chiều chuộng lo cho cái thân xác này thôi. Mà cái thân xác này, cho dù mình có nhà cao cửa rộng, cho dù có quyền lực, cho dù có ở đỉnh cao nhất thế giới, cái thân xác rồi có chết không? Chết. Mà người Do Thái tưởng là cái sự sống về mặt thân xác ấy, thì khi Chúa Giêsu nói là ai tuân giữ lời ta thì có sự sống đời đời, họ bảo cái gì kỳ vậy ta? Ai cũng chết mà, Abraham cũng chết mà, sao kỳ vậy? Ông này nói lộng ngôn, lượm đá ném, bị bây giờ thì tôi biết ông bị quỷ ám rồi. Thôi đổ cho một Thiên Chúa ban lời hằng sống là bị quỷ ám khi Ngài nói lời sự thật. Nào, bây giờ chúng ta đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Ta tôn vinh quyền năng lòng thương xót Chúa, làm những điều lạ lùng, đôi khi người ta cũng lượm đá ném chúng ta. Và người ta cũng bảo mình là lộng ngôn, làm gì có phép lạ. Chúa chữa được mà chữa lành thế. Ta cũng bảo có thể mình bị quỷ ám không chừng. Thưa anh chị em. Lúc đó, những lúc như vậy thì hay nghĩ rằng Chúa Giêsu kia mà người ta còn cho là quỷ ám, người ta còn lượm đá ném, thì chúng ta ngày hôm nay đi vào con đường tín thác, đi vào công việc loan truyền lòng thương xót Chúa, có bị người ta ném đá, có bị người ta chê cười cho là quỷ ám, có cuồng tín mê tín thì cũng là chuyện bình thường thôi. Xin Chúa cho mỗi người được sống điều mà Faustina ghi lại trong nhật ký số 1053. Chúa nói, linh hồn nào kết hợp với Chúa Giêsu sẽ không sợ hãi gì, vì tình yêu của Ngài mạnh hơn sự chết. Linh hồn nào kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu sẽ không sợ hãi gì, vì tình yêu của Ngài mạnh hơn sự chết. Điều này kết hợp tuyệt vời với tin mừng hồi hôm nay, đó là giữ lời Chúa, sống lời Chúa, thực hành lời Chúa, kết hợp với Chúa thì sẽ không bao giờ phải chết đời đời. Và Chúa đã hứa chắc chắn những người đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, Chúa sẽ bảo vệ họ, chăm sóc họ, và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Có nghĩa là mình không phải chết đời đời, mà mình được sống đời đời bên lòng thương xót của Chúa.
Giọt nước mắt rơi ăn ngăn biết bao tội đời, giọt nước mắt rơi thay lời xin ăn năn thống hối, giọt nước mắt rơi sẽ lòng này bao nát tan, giọt nước mắt rơi chảy dài xin Ngài thứ tha. Con xin Ngài thứ tha bao tội đầy xấu xa, ngày qua con lầm lỗi, con gục đầu thống hối, lệ nhòa tuôn rơi, Chúa ơi xin Ngài thứ tha. Giọt nước mắt rơi con nay khóc than tội mình, giọt nước mắt rơi xin Ngài thương bao dung tha thứ, giọt nước mắt rơi cứ nghẹn ngào tuôn Chúa ơi, giọt nước mắt rơi xin Ngài sự tình Chúa ơi. Con xin Ngài thứ tha bao tội đầy xấu xa, ngày qua con lầm lỗi, con gục đầu thống hối, lệ nhòa tuôn rơi, Chúa ơi xin Ngài thứ tha. giọt nước mắt rơi ăn năn biết bao tội đời. Giọt nước mắt rơi thay lời xin ăn năn thống hối. Giọt nước mắt rơi sẽ lòng đầy bao nát tan. Giọt nước mắt rơi chảy dài xin Ngài thứ tha. Con xin Ngài thứ tha bao tội đầy xấu xa ngày qua con lầm lỗi. Con gục đầu thống hối lệ nhòa tuôn rơi. Chúa ơi xin Ngài thứ tha. Con xin Ngài thứ tha bao tội đầy xấu xa ngày qua con lầm lỗi. Con gục đầu thống hối lệ nhòa tuôn rơi. Chúa ơi xin Ngài thứ tha. Con gục đầu thống hối lệ nhòa tuôn rơi. Chúa ơi xin Ngài thứ.